Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi dê lấy sữa đơn giản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn cách triển khai mô hình nuôi cua đồng trong ao đạt hiệu quả. Thưa bà con và các bạn, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi ở Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng chăn nuôi động vật có móng, đặc biệt sau khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện vào năm 2019. Việc chọn lựa vật nuôi có giá trị kinh tế cao, dễ thích nghi với điều kiện địa lý và môi trường ở nước ta càng được chú ý. Được biết đến là loại động vật dễ nuôi, mắn đẻ, dê không chỉ có giá trị cung cấp thịt mà còn là nguồn cung sữa dồi dào. Vì vậy, chăn nuôi dê lấy sữa là một hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp nước ta. Bài viết sau chia sẻ kỹ thuật nuôi dê lấy thịt đơn giản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, dê là động vật ăn cỏ thuộc nhóm nhai lại, chân có móng. Đây là loại gia súc thân thuộc với bà con nông dân và được nuôi ở hầu khắp các tỉnh thành của nước ta. Giống như trâu, bò, cừu, dê có khả năng tiêu hóa tốt những thức ăn thô xanh, nhiều chất xơ. Tuy nhiên, dê có thể ăn nhiều loại lá đa dạng hơn hẳn so với trâu bò. Dê có khả năng thích ứng và ăn được những loại lá có mùi, thậm chí lá có độc tố, vị cay đắng mà nhiều loại gia súc khác không ăn được như lá xoan, lá xà cừ, cỏ bướm, lá keo tai tượng. Hay nói cách khác, dê là động vật phàm ăn và dễ dàng thích nghi với những loại thức ăn mới. Ngoài ra, khả năng sử dụng nước hiệu quả của dê cũng giúp cho loài này có khả năng chịu khát tốt, thích hợp với những vùng có khí hậu khắc nghiệt, khô hạn thường xuyên. Cũng như các loại gia súc khác, quá trình sinh trưởng và phát triển của dê lấy sữa cũng phân ra thành những giai đoạn khác nhau. Tuy ở mỗi giống tính biệt, điều kiện sinh trưởng chăm sóc môi trường, quá trình này có thể diễn ra dài ngắn khác nhau, song có thể phân ra thành 4 giai đoạn: bào thai, sơ sinh, dê non và trưởng thành. Tương ứng với mỗi loại, đòi hỏi bà con có chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng phù hợp để dê đạt được tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Thông thường ở mỗi mốc phát triển, dê cần đạt được biểu cân nặng sau: sơ sinh 2,5 đến 3,5 kg và từ 3 đến 9 tháng tuổi đạt 23 đến 29 kg và đến mốc 18 tháng đạt từ 30 đến 40 kg. Dê được biết đến là loại gia súc có khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với trâu bò. Ở độ tuổi từ 6 đến 8 tháng, dê động dục lần đầu, nhưng thời gian tốt nhất để phô giống từ 8 đến 10 tháng và sinh lứa đầu ở lúc 14 tháng. Được đánh giá là khâu đầu tiên trong kỹ thuật nuôi dê lấy sữa, việc lựa chọn giống dê cái phù hợp cho mục đích nuôi lấy sữa quyết định đến hiệu quả kinh tế. Sản lượng sữa của dê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, lứa đẻ, chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc. Hiện nay có rất nhiều các giống dê lấy sữa khác nhau đang được bà con nông dân nuôi trên cả nước. Từ việc phân tích các đặc tính sinh học, chu kỳ động dục, lượng sữa và chu kỳ cho sữa, có thể thấy giống dê sữa có những ưu điểm nổi bật hơn hẳn và là lựa chọn tối ưu khi bà con nuôi dê lấy sữa. Để tính sản lượng sữa của mỗi con dê trong một năm, người ta dựa vào năng suất sữa của mỗi con trong một ngày, thời gian cho sữa, mỗi chu kỳ cho sữa, số lứa đẻ trong năm. Để dê cho sản lượng sữa cao, bà con cần đặc biệt chú ý đến cách thức chăm sóc và chế độ ăn của dê, đảm bảo khẩu phần chất lượng thức ăn theo từng mùa cho dê. Ngoài ra, cần bổ sung thêm các thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, bổ sung kèm với thức ăn thô. Đảm bảo dê được cung cấp đủ nước theo nhu cầu, vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên thay nước mới, đặc biệt là vào mùa khô, nóng. Bởi theo tính toán, để sản xuất 1 lít sữa dê cần uống tối thiểu 1,3 lít nước. Mặt khác, dê cho sản lượng sữa càng dồi dào thì khẩu phần ăn hàng ngày càng lớn. Ví dụ, một con dê có trọng lượng 30kg, mỗi ngày cho 1 lít sữa, cần được cung cấp khẩu phần ăn 3kg cỏ tươi. Để đảm bảo nguồn cung cấp và chất lượng sữa của dê, cần chú ý chăm sóc dê cái ngay trong thời gian mang thai. Đây là giai đoạn dự trữ năng lượng và là tiền đề giúp dê tiết sữa giai đoạn sau. Hiện nay có nhiều mô hình nuôi dê lấy sữa ở Việt Nam mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó việc xây dựng chuồng trại đặc biệt được chú ý.
Trang trại nuôi dê lấy sữa thường được chọn theo hướng đông nam để đảm bảo mát mẻ vào mùa hè, tránh gió lùa vào mùa đông. Việc xây dựng chuồng trại rộng rãi, bài bản, phân chia thành nhiều ngăn, nhiều chuồng khác nhau đòi hỏi bà con cần phải đầu tư và tính toán cẩn thận. Nhưng đây là việc làm cần thiết nếu như bà con xác định chăn nuôi dê lấy sữa theo hướng công nghiệp. Để giảm chi phí chăn nuôi, bà con có thể tận dụng quỹ đất để làm bãi chăn thả kết hợp với trồng cỏ để cung cấp thêm thức ăn tươi xanh, góp phần làm giảm chi phí trong chăn nuôi và tăng hiệu quả kinh tế. Bà con có thể tham khảo mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. Đây là mô hình chăn nuôi dê lấy sữa trên một nền đệm lót sinh học bằng các nguyên liệu như trấu, mùn cưa. Đặc biệt, bà con có thể sử dụng thêm các chế phẩm sinh học vào quá trình chăn nuôi. Đây được đánh giá là một kỹ thuật chăn nuôi dê sữa theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. Đệm lót sinh học VBO, đây là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi bật, khử mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi H2S, NH3. Có khả năng phòng chống dịch bệnh, hen, thối bàn chân, giúp phân hủy chất thải, mùn và bã hữu cơ. Việc sử dụng đệm lót sinh học VPO giúp bà con tiết kiệm nhân công và sức lao động trong chăn nuôi dê lấy sữa vì không phải dọn rửa chuồng thường xuyên hay định kỳ thay đệm lót mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Bà con có thể sử dụng thêm chế phẩm EMVPO bột, chế phẩm EM giãn lỏng, chế phẩm rỉ mật đường, men ủ thức ăn làm tăng giá trị dinh dưỡng và khả năng hấp thu dinh dưỡng của dê lấy sữa. Thưa bà con và các bạn, cua đồng trước đây chủ yếu sống hoang dã ở bờ sông, bờ ruộng. Nhưng hiện nay, nhiều hộ nông dân đã và đang triển khai mô hình nuôi cua đồng trong ao đem lại nguồn lợi kinh tế. Cua có đặc tính sống hoang dã nên chúng ít bệnh tật. Chỉ cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật là có thể thu được năng suất cao. Bài viết sau giới thiệu một số kỹ thuật nuôi cua đồng trong ao một cách hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Cua đồng hay còn gọi là điền dải là một loài cua thuộc nhóm cua nước ngọt. Chúng thường sinh sống tại các hang lỗ trên bờ ruộng, kênh rạch và phân bố rất nhiều tại Việt Nam. Cua đồng có đặc điểm phần mai màu vàng sẫm, trên thân có hai càng không tương xứng, một càng to và một càng nhỏ. Gọng cua màu vàng cháy, toàn thân ánh lên màu nâu vàng. Thịt của loại cua này có vị mặn ngọt, mùi tanh và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Để triển khai mô hình nuôi cua đồng trong ao, việc đầu tiên bà con cần phải lựa chọn địa điểm ao nuôi cua đồng, phải gần sông, nơi có nguồn nước dồi dào để thuận lợi cho việc cấp thoát nước. Đáy ao nên là lớp đất thịt pha cát hay cát sét, tuyệt đối không nên để đáy ao lớp nền bùn nhão. Đất và nước ít nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn. Độ mặn tiêu chuẩn là từ 10-30%, độ phèn nên từ 7,5-8,5% là phù hợp cho cua phát triển. Diện tích ao lớn nhỏ phù hợp với lượng cua dự định nuôi. Bà con cần chuẩn bị mương thoát nước xung quanh ao và nhiều gờ nổi với diện tích khoảng 10-100m2 tùy theo diện tích tổng thể của ao. Cần chuẩn bị ao trước 7-10 ngày, bón vôi bột sát khuẩn với tỷ lệ 50kg vôi cho mỗi 100m2 mặt ao, sau đó phơi ải rồi mới thả cua vào thả nuôi. Chỉ xả vào ao lượng nước thấp hơn 1m, dùng lưới hay vỉ bằng tre cao gần 1m để xào ao, hạn chế việc cua bò ra ngoài. Dùng phân gà hoặc phân ure, phân NPK bón cho ao để gây màu nước, hòa tan phân rồi mới cho xuống ao. Trước khi nuôi 1-2 tuần, tiến hành tát cạn nước để diệt hết địch hại của cua và tiêu diệt mầm bệnh bằng chế phẩm sinh học EM. Chế phẩm EM có thể xử lý khí độc trong ao nuôi, ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. Ngoài ra, bà con có thể tiêu diệt mầm bệnh bằng cách bón vôi từ 7-10kg trên 1m2, phơi nắng từ 3-5 ngày, sau đó cấp nước vào ao. Tiến hành gây màu nước cho ao bằng phân chuồng hoặc phân hóa học để tạo nguồn động vật phụ du phát triển làm thức ăn cho cua giống mới thả. Trong ao nên chất già làm nơi trú ngụ cho cua, lúc cua lột xác tránh bị hao hụt, có thể thả thêm bèo, rau muống, rau dừa nước để che phủ ao vào những ngày nắng gắt. Độ che phủ khoảng 1/3 diện tích mặt ao. Chọn cua là khâu khá quan trọng. Bà con cần chú ý những con cua có đặc điểm sau đây để chọn giống. Chọn con cua giống khỏe mạnh, không bị bệnh tật, đầy đủ càng và chân, màu sắc tươi sáng, không bị đóng rong. Có thể chọn cua đực để nuôi góp phần tăng năng suất hơn. Mật độ 10-15 con trên 1m2. thả cua không nên thả trực tiếp xuống ao mà phải thả từ mé bờ ao rồi cho cua tự bò xuống ao, làm như vậy để tránh cua bị sốc môi trường. Thức ăn cho cua đồng chủ yếu là cá vụn, còng, ba khóa, đầu cá, giòn, dắt, ốc tôm. Các loại thực vật bao gồm bèo, rau, củ, khoai sắn, bã đậu, cám gạo. Ngoài ra, bà con cũng có thể sử dụng men vi sinh ủ thức ăn chăn nuôi VBO hoặc chế phẩm EMVBO để trộn vào thức ăn cho cua đồng. Các loại chế phẩm sinh học này sẽ giúp nâng cao khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giúp hạn chế các bệnh nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa ở cua đồng. Bà con cần cung cấp đa dạng các loại thức ăn cho cua để tránh tình trạng thức ăn hạn hẹp, cua có xu hướng ăn thịt lẫn nhau. Thường những con cua mới lột vỏ sẽ trở thành mồi. Khi nuôi cua đồng, ngoài thức ăn được cung cấp, chúng còn tự tìm thức ăn tại chỗ. Chính vì vậy mà việc bón lót trước khi nuôi khá là quan trọng. Nhờ đó mà chúng sinh ra những loài động vật phụ du trong ao làm thức ăn cho cua con. Sau khoảng 4 tháng, bà con nên thả thêm ốc giống vào ao hoặc cũng có thể thả tôm vào để chúng sinh sản làm thức ăn cho cua. Mô hình nuôi cua đồng trong ao hiện nay được nhiều bà con quan tâm đến. Một trong những khâu chăm sóc cua mà bà con nên chú tâm đó là cách cho cua ăn để đạt năng suất hơn. Bà con nên thay nước ao nuôi mỗi tuần một lần để đẩy nhanh tiến độ lột xác và kích thích chúng bắt mồi. Tuy nhiên, mỗi lần xả chỉ 1/4 cho đến 1/3 lượng nước và bù lại lượng nước tương ứng để cua không sốc vì thay đổi môi trường. Cứ 2 tuần bón vôi một lần cho ao nuôi cua. Mỗi 100m² ao bón khoảng 2-3kg vôi. Trước khi bón nhớ hòa tan trong nước rồi đổ đều vào ao. Kiểm tra định kỳ nơi lưới vỉ chắn, nơi cống rãnh để tránh hiện tượng cua bò ra khỏi ao. Và ban đêm, bà con nên trông đèn ở khu vực ao nuôi để dẫn dụ côn trùng vào làm thức ăn tự nhiên cho cua. Để có nguồn thức ăn dồi dào và tạo nơi trú ẩn cho cua, bà con nên cho bèo, rau muống vào ao. Đây cũng là cách làm giảm nhiệt độ ao nuôi. Sau một thời gian nuôi cua đồng, thì thời điểm thu hoạch chủ yếu là vào tháng 10. Khi cua đạt đến kích thước thương phẩm và được giá cao, bà con có thể tiến hành thu hoạch. Nếu bà con thu hoạch cua, lựa chọn con tỉa bằng cách đặt lờ, lợp. Nếu cua nhỏ chưa đủ lớn thì để lại nuôi tiếp. Trường hợp tác cạn thì thu hoạch toàn bộ cua trong ao. Cua thường bị mắc bệnh ký sinh, thường gặp nhất là rệp cu bám trên phần thịt ở khoang mang. Bà con có thể quan sát thấy qua lỗ thoát ở góc càng cua. Chính vì vậy, bà con nuôi cua tập trung cần thực hiện tốt các phương pháp phòng ngừa để hạn chế bệnh xảy ra, gây thiệt hại, cần giữ nguồn nước sạch sẽ, xử lý cua trước khi nuôi, xử lý thức ăn, phun thuốc, phòng định kỳ cho các ao nuôi. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.